I love the calendum tantarevan, Jesu gantailam from yan. Vadon ben lam chakum yau tavui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin dân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ nhìn tin lành và nhà ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương dựa cho
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Đề mục hôm nay là lợi ích của việc đi bộ. Sau đây là ý kiến của ông Nguyễn Tuấn Hoàng. Theo thống kê thì hàng ngày tại Hoa Kỳ có đến chừng 70 triệu người thực hành môn đi bộ. Môn thể dục đi bộ này đã dần dần được coi như là một bộ môn thể thao thông dụng và thích hợp nhất tại Hoa Kỳ. Thật thế, nếu làm một vài so sánh với các bộ môn thể dục khác, người ta thấy đi bộ cũng là môn làm tiêu hao calories nhiều nhất. Lấy thí dụ cho một người nặng 150 pound và thực hành một trong các bộ môn thể dục sau đây, như bơi lội 20 yard 1 minute, thì số calories tiêu thụ trong 1 giờ là 288 calories. Môn aerobic dancing là 414 calories. Môn đi bộ 4.5 mile 1 giờ thì tiêu hao 432 calories. Chạy bộ 8 mile 1 giờ thì tiêu hao 936 calories. Qua bảng thí dụ trên, người ta thấy môn thể dục đi bộ cũng là môn làm người ta xuống cân dễ dàng. Ngoài ra, thể dục còn có các lợi điểm mà các môn thể thao khác không có. Thứ nhất, ngăn ngừa bệnh tim. Khi đi bộ nhanh, một loại cholesterol tốt sẽ được sản xuất thêm trong cơ thể. Good cholesterol này là chất giúp cho cơ thể của bạn ngăn ngừa các bệnh về tim. Thứ hai, đi bộ giúp cho bạn ngăn ngừa chứng bệnh cao huyết áp hay xảy ra cho người bị tiểu đường hay mập phì. Thứ ba, đi bộ cũng làm cho các bắp thịt được rắn chắc, các dây cơ vững vàng, giữ xương thẳng và nhờ thế ngăn ngừa được bệnh loãng xương hay là osteoporosis. Cho nên Thiện nghĩ môn đi bộ rất thích hợp cho những người lớn tuổi, nhất là cho giới phụ nữ. Với người có chứng bệnh tim thì khi đi bộ cần thong thả và canh chừng nhịp tim. Tốt nhất là xin ý kiến bác sĩ gia đình nên tập đi bộ như thế nào cho mỗi trường hợp cá biệt. Còn tổng quát thì khi đi bộ ta cần phải đi nhanh, tay vẫy lên vẫy xuống, chứ không nên đi tà tà như lúc ngắm cảnh, vì như vậy thì không có hiệu quả tốt. Đi bộ không làm hại đến các khớp xương, các dây cơ hay các bắp thịt như những môn thể thao mạnh bạo khác. Và đây cũng là điều rất tốt. Một người nặng 150 pound nếu đi bộ đúng cách có thể giảm 8 hay 9 pound sau vài tháng đi mà không cần phải cử ăn uống gì cả. Tùy theo tuổi tác mà ta nên đi bộ nhiều hay ít. Thông thường là đi 3 cây số một lần và một tuần 3 lần là vừa. Một điều ta cần lưu ý là mỗi lần ta bước, ta mang toàn thể sức nặng của cơ thể xuống bàn chân. Cho nên điều kiện cần thiết để tránh làm hư hại đến bàn chân của mình khi đi bộ trường kỳ và hàng ngày, thì ta nên cần có một đôi giày đi bộ loại tốt. Quý vị nên lựa một đôi giày để chuyên môn đi bộ của các công ty như Nike, Reebok để đi cho được bảo đảm. Tuy là giá có mắc một chút, nhưng để tránh trường hợp của rẻ của ôi như lời các cụ ta ngày xưa vẫn hay nói. Khi bắt đầu đi bộ, nên làm cho ấm người lên trước bằng cách đi bộ chậm trong vòng 15 phút trước khi bước nhanh. Sau cuộc đi bộ, ta nên tập thư giãn cho các chi bằng động tác stretching trước khi chấm dứt và tắm nước ấm. Như vậy rất tốt cho cơ thể. Mặc dầu môn đi bộ là tốn thời gian, nhưng nó thật sự giúp ích cho sức khỏe con người. Vậy ta nên cố gắng thu xếp thì giờ để thực hành môn thể dục này vì lợi ích lớn lao của nó. Và khi tập thể dục, quý vị nhớ là hãy hít thở vào cho thật sâu, thở ra cho thật hết. Như vậy dưỡng khí sẽ giúp lọc máu cho quý vị mà không có một loại thuốc lọc máu nào tốt bằng. Kính chúc quý vị thính hữu những giây phút thoải mái sau khi thể dục thể thao. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái cùng với quý vị hôm nay, chúng ta nhờ cậy quyền phép của Đức Chúa Trời để tìm hiểu về đề tài sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, cách đây mấy năm, có một vị mục sư ở một thành phố nhỏ tại Chicago đã tổ chức một cuộc diễn hành liên tôn để vinh danh Chúa. Với một cái hoài bão này, mục sư mong đợi sẽ có hàng ngàn tín nhân Cơ Đốc liên hệ phái tham dự và gặp nhau trên những đường phố Chicago để diễn hành, cầu nguyện và ca hát ngợi khen dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời. Vào ngày chương trình được tổ chức, các đường phố được ngăn chặn, xe cộ, giao thông được giới hạn tối đa. Lực lượng cảnh sát kiểm soát giao thông đông đảo để sửa soạn sẵn sàng cho cuộc diễn hành ước lượng với số người tham dự trên 15.000 người. Nhưng cuối cùng, có bao nhiêu người tham dự cuộc diễn hành vinh danh Thiên Chúa? Tổng cộng số người tham dự cuộc diễn hành này đếm được là 215 người. Trong lúc đó, số cảnh sát viên tham gia để điều động cho cuộc diễn hành là 214 người. Số người thiếu vắng trong ngày hôm ấy có lẽ là do người chủ trương không đủ phương cách vận động hữu hiệu, nhưng đồng thời cũng phản ánh được cái thái độ của nhiều người trong xã hội ngày nay. Phần đông người ta không ý thức tinh thần dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời là đấng đáng được ngợi khen và tôn vinh Ngài. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là một đề tài đặc thù của Thánh Kinh. Chúa phán rằng: Ta là Thiên Chúa, ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác. Phúc âm Cựu Ước Ê-sai 42 câu 8. Trong Phúc âm Tân Ước sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn thứ 12, một sự cố đã xảy ra khi vua Herod mặc triều phục ngồi trên tòa ban quân thị cho dân chúng. Dân chúng tung hô vua rằng: Đây là tiếng nói thần linh chứ không phải là tiếng người. Lập tức có một thiên sứ của Chúa đánh Herod vì vua không quy vinh quang về cho Đức Chúa Trời và vua đã bị trùng cán chết. Vua Pharaoh xứ Ai Cập phản nghịch cùng Chúa, từ chối và không chịu thờ phượng Ngài. Đồng thời, vua không cho dân Israel được tự do. Đức Chúa Trời phán, khi nào ta được rạng danh bởi Pharaoh, thì người Ai Cập sẽ nhận biết ta là Chúa toàn năng. Xuất Ai Cập tô ký đoạn 14 câu 18. Nếu Pharaoh đã chọn vâng lời Chúa thì ông có thể giữ phần vinh quang của Ngài. Nhưng như chúng ta được biết, Pharaoh đã từ chối không nhường vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Hậu quả, Pharaoh và quân lực của ông đã chết trong biển đỏ. Đức Chúa Trời nhận lấy sự vinh hiển của Ngài một cách nghiêm chỉnh. Vinh quang Ngài đầy dãy khắp đất. Phúc âm cử ước Ê-sai đoạn 6 câu 3. Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Phúc âm cử ước Thi Thiên đoạn 19 câu 1. Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao quy vinh hiển Đức Chúa Trời. Chúng đều tùng phục Chúa và hết thải đều ở vào vị trí và nhiệm vụ của nó theo sự đặc để của Ngài. Núi non, cây cối, súc vật, sông biển và gió thải đều vân phục mạng lệnh của Chúa. Ngoại trừ con người và thiên sứ, hai mẫu đơn sống động cao đẹp nhất chọn sự bắt vân phục Đức Chúa Trời và chống nghịch Ngài, không dâng vinh hiển cho Chúa. Trước khi tạo dựng vũ trụ, Đức Chúa Trời tể trị trên thiên quốc với thiên binh hầu việc Ngài. Đức Chúa Trời ban cho thiên sứ sự tự do, cũng giống như loài người chọn lấy sự thờ phượng Ngài hay là không thờ phượng Ngài. Satan đã là một thiên sứ, nhưng nó và một phần ba thiên sứ khác đã phản loạn, chống nghịch cùng Chúa và đã bị đuổi ra khỏi thiên quốc. Thành phần các thiên sứ này không được ban cho cơ hội để ăn năn, vì chúng đã chọn sự vi phạm và Chúa đã phán. Thế là chúng đã bị án phạt đời đời. Chúng sẽ không bao giờ có được cơ hội thứ hai. Chẳng bao giờ. Tại sao? Bởi vì chúng đã ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời để ngắm xem sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và chúng đã chối bỏ. Sự phản loạn thứ hai là con người. Trải qua lịch sử, loài người đã chống đối, từ bỏ và vấp phạm trong sự nhận biết sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh khẳng định rằng vì mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 3 câu 23. Tuy nhiên đối với loài người thì Chúa không có phán rằng các ngươi chẳng bao giờ có được cơ hội thứ hai. Song Ngài ban cho chúng ta sự tha thứ. Ngài trao ban sự cứu rỗi bởi ân điển của Ngài cho loài người. Phi-e-rê đã tuyên xưng, các thiên sứ mong đợi trông thấy sự cứu rỗi bởi ân điển, nhưng các thiên sứ không thể hiểu. Phi-e-rê thứ nhất đoạn 1 câu 12. Có bao nhiêu lần trong quá trình lịch sử Chúa trao ban sự vinh hiển của Ngài và loài người đã từ chối? Trong vườn Ê-đen, Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 1 đến 34, Đức Chúa Trời đã ở trong vườn Ê-đen với Adam và Eva. Chúa hiện diện tại đó trực tiếp. Ngài đi và nói chuyện trực tiếp với Adam và Eva mỗi ngày. Chỉ có họ và Chúa mà thôi. Adam và Eva đã đáp ứng tình thân hữu với Chúa như thế nào? Họ phản bội. Họ trực tiếp không vâng lời Chúa. Chỉ có một điều Chúa bảo họ không được làm, nhưng họ đã làm. Họ đã trải nghiệm trong vinh quang của Đức Chúa Trời và họ đã từ chối Ngài. Cho nên Chúa đã đuổi họ ra khỏi vườn Ê-đen và xa cách sự hiện diện của Ngài. Nhưng Chúa đã gia tăng cái tình yêu thương của Ngài đối với Adam và Eva. Chúa phán trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu thứ 15. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ dài đạp đầu mày, còn mày sẽ cán gót chân người. Đó là lời hứa của Đức Chúa Trời đối với loài người. Nghĩa là Ngài cho loài người có một cơ hội, và cơ hội đó để được chiến thắng ma quỷ. Trong đồng vắng, Môi-se đã than khóc với Chúa như thế nào: xin Chúa giúp con không biết phải làm gì đấy. Dân sự đã phản nghịch cùng Chúa, chúng đã làm con bò vàng và thờ lại nó. Chúng đòi hỏi chọn một người hướng dẫn và trở về xứ Ai Cập. Lại Chúa, con phải làm điều gì bây giờ? Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se: chính ta sẽ đi với con. Môi-se thưa: nếu chính Chúa không đi với chúng con, thì xin Chúa đừng sai chúng con. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 33 câu 12 đến câu thứ 14. Khi Môi-se từ ở trên núi Sinai xuống với bản luật pháp 10 điều răn, mặt ông sáng rực vì ông đã thấy sự vinh hiển của Chúa. Khi dân sự thấy mặt Môi-se sáng rực thì sợ không dám đến gần ông. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 34 câu 29 câu thứ 30. Cuối cùng, dân chúng biết rằng Môi-se đã đối diện trong sự vinh hiển của Chúa. Mặt ông vẫn còn sáng rực, nên ông lấy màn che mặt cho đến khi ông trở lại hầu chuyện với Chúa, thì ông tháo màn che mặt ra. Lần thứ hai, Đức Chúa Trời hiện đến với dân sự Ngài và phán: đây là bản luật pháp 10 điều răn của ta. Các ngươi sẽ tôn kính ta là Chúa để giải cứu các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập chăng? Và dân chúng thưa rằng: không, họ đã quay lưng ngoảnh mặt, và hậu quả là họ phải lang bạt trong đồng vắng 40 năm trường. Thứ ba, sự hiện diện của Chúa đã tỏ ra trong đền tạm. Sách Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 40 đã tường thuật lại rằng Chúa bảo dân sự dựng đền tạm để thờ phượng Chúa, và sau khi đền tạm đã được dựng xong rồi, Đức Chúa Trời lấy làm đẹp lòng vì dân sự đã vâng phục Ngài. Và Kinh Thánh chép rằng vinh quang của Chúa đầy dẫy trong đền tạm. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 40 câu 35. Đến nỗi Môi-se không thể vào được. Chúng ta hãy nghe Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 40 câu 36, 38 trường thuật về đền tạm như sau: Và trong các sự hành trình của dân Israel, khi nào áng mây từ đền tạm ngự lên thì họ ra đi, còn nếu áng mây không ngự lên thì họ cũng không đi, cho đến ngày nào áng mây ngự lên. Vì trong các sự hành trình của dân Israel thì áng mây của Đức Giê-hô-va ở trên đền tạm ban ngày, và có lửa ở trên đó ban đêm hiện trước mặt cả dân Israel. Và Chúa đã chăm sóc họ đời sống hàng ngày như thế nào? Đức Chúa Trời ban thực phẩm cho họ mỗi buổi sáng. Chúa dẫn họ từ ngày một, chăm sóc họ mọi nhu cầu. Chắc chắn rằng dân sự nhận diện sự vinh hiển của Chúa. Nhưng năm lần bãi lượt, dân sự cũng tái phạm từ bỏ Ngài. Đức Chúa Trời không bỏ cuộc. Ngài phán bảo cùng Salomon xây các đền thờ. Salomon vâng lời Chúa xây các đền thờ, nhưng thay vì tôn kính Chúa lại tôn kính Salomon, rồi đem hình tượng thần khác vào đền thờ mà thờ lại chúng. Đến nỗi 70 thầy tế lễ của dân Israel mỗi người là một thần tượng cho họ. Tiên tri Esai đã phải lên tiếng: Jerusalem nghiêng ngã, Juda sụp đổ, vì lời nói và việc làm của họ đều chống lại Chúa, coi thường sự hiện diện vinh quang của Ngài. Ê-sai đoạn 3 câu thứ 8. Đức thưa quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài đã trao ban sự vinh quang của Ngài cho con người trong vườn Eden, rồi trong đồng vắng, trong đền tạm và trong đền thờ. Cả bốn lần đều bởi con người từ chối. Nhưng Đức Chúa Trời có bỏ cuộc không? Thưa quý vị, không. Một lần nữa, Chúa bày tỏ sự vinh hiển của Ngài trong thân vị của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Ở đây, chúng ta hãy nghe Phúc Âm Tân Ước. Thánh Đồ Giang đã tuyên xưng rằng: Ngôi Lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Giang đoạn 1 câu thứ 14. Trong Phúc Âm Tân Ước, sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 8, Thánh Đồ Phao-lô đã tuyên xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa vinh hiển. Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt trong hình thể loài người là cách mọi người có thể hiểu được. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng bổn thể Ngài. Hebrew đoạn 1 câu 3. Mục vụ của Đức Chúa Giê-xu bao giờ và lúc nào cũng đều làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ngày nay còn bày tỏ không? Thưa quý vị và các bạn, Ngài vẫn còn bày tỏ cho chúng ta, nhưng không phải trong dinh thự hay trong đền thờ, mà là trong Đấng Christ ở trong anh chị em, là sự trông cậy về vinh hiển. Cô-lô-se đoạn 1 câu 27. Chúng ta đã nói nhiều về sự vinh hiển của Chúa, nhưng chúng ta chưa định nghĩa về sự vinh hiển là gì. Trong Thánh Kinh đã nói đến sự vinh hiển của Chúa 500 lần. Phúc Âm thường đề cập đến tính chất về sự vinh hiển của Chúa một cách tổng quát, gồm có sự cảm thương, sự thánh khiết, trong sạch, ân huệ, kiên nhẫn, công chính, ngay thật, nhân từ, nhân lành và yêu thương, vân vân. Chúa khải thị sự vinh hiển của Ngài trong đời sống của chúng ta qua nếp sống đạo của mỗi cơ đốc nhân. Lời Chúa phán: các ngươi là sự sáng của thế gian, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu thứ 16. Và Thánh Đồ Phao-lô đã khẳng định vậy: anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 31. Để kết luận cho sự tìm hiểu của chúng ta về đề tài này, tôi xin đọc trong Phúc Âm Cựu Ước, Thi Thiên đoạn 72 câu 18-19. Đáng ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Israel. Chỉ một mình Ngài làm những sự lạ lùng. Đáng ngợi khen danh vinh hiển của Ngài đến đời đời. Nguyện khắp trái đất được đầy dẫy sự vinh hiển của Ngài. Amen.
Tin nhận hết thảy cho Jesus tôi, tận nguyện hiến chính thân thế này. Lòng yêu mến thầm mong nơi Chúa thôi, hằng ngày sống dây ân điên ngài, hiến cả thay cho ngài, hiến cả thay cho ngài. Lạy Giêsu tôi hiến cả thay đời, hiến cả thay cho ngài.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.